Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình lại được đến với quý vị hôm nay. Hai tuần qua, chúng tôi bắt đầu một đề tài mới cho câu chuyện gia đình. Đó là tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn và nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Biết mình phải tránh điều gì, nên làm điều gì để hôn nhân được lâu bền và hạnh phúc. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 10 lý do hay 10 nguyên nhân khiến hôn nhân không hạnh phúc bền lâu. Lý do thứ nhất là vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu ích kỷ, chỉ quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, chứ không quan tâm chăm sóc người bạn đời. Thưa quý vị, sống tại đất nước văn minh tân tiến này, chúng ta rất bận rộn. Lúc nào cũng có những việc cần làm và phải làm. Người nào giỏi, làm được nhiều việc, thì càng được giao cho nhiều trách nhiệm và vì vậy lại càng bận rộn hơn. Cũng vì vậy, có người xem việc làm quá quan trọng hơn gia đình và người thân yêu, nên dành hết thì giờ tâm lực cho công việc. Và vì vậy, đời sống mất quân bình, không còn thì giờ cho vợ, chồng hay con cái. Đây là điều vô cùng tai hại cho hôn nhân và cho con cái. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại cách mình sử dụng thì giờ. Nếu được, hãy bỏ bớt những công việc hay những sinh hoạt không thật sự cần thiết để có thì giờ cho vợ con, chồng con. Lời Chúa dạy về cách sử dụng thì giờ như sau: hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 16-17. Theo lời Chúa dạy, người không cẩn thận trong cách sử dụng thì giờ là người thiếu khôn ngoan. Và Chúa cũng dạy rằng người khôn là người biết rõ ý của Chúa cho đời sống mình và biết sử dụng thì giờ cách khôn ngoan theo sự hướng dẫn của Chúa. Ý muốn của Chúa cho người có gia đình là vợ chồng yêu thương nhau, hiệp một, gắn bó với nhau suốt đời, không bao giờ nói đến chia tay hay ly dị. Chúa tuyên bố chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân của con người mà thôi. Theo lời Chúa dạy, người khôn ngoan là người biết ý muốn của Chúa cho đời sống mình và cẩn thận trong cách sử dụng thì giờ, dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích đúng mục đích Chúa định và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân yêu. Những tháng năm và thời gian chúng ta có chính là đời sống của mỗi chúng ta. Đây là điều Chúa định. Chúng ta không biết mình sẽ sống được bao nhiêu năm tháng trên đời này. Vì vậy, chúng ta cần biết Chúa muốn mình làm gì, sống như thế nào, để dùng thì giờ cách khôn ngoan và không phí phạm. Bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ và chồng quá bận rộn trong công việc, đeo đuổi những mục tiêu khác nhau, nên không còn thì giờ trò chuyện chăm sóc nhau và khiến hôn nhân bị tổn thương. Có những vợ chồng sống chung, nhưng như sống trong hai thế giới khác nhau. mỗi người lo một công việc, theo đuổi một mục đích khác nhau. Vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng vì quá bận rộn với những điều khác nhau, người thì phải học cho xong mảnh bằng, người thì vì công việc làm ăn, phải xa nhà thường xuyên, phải dành nhiều thì giờ với những người cùng sở, cùng một công ty, vân vân. Vì vậy, chẳng bao giờ vợ chồng có thì giờ cho nhau và cũng ít trò chuyện với nhau. Rồi khi có thì giờ với nhau là những thì giờ cuối một ngày, cuối một tuần khi đã quá mệt mỏi, không còn muốn trò chuyện, cũng không còn tâm trí để lắng nghe. Thưa quý vị, nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng giống như chúng tôi mô tả, cầu xin Chúa giúp chúng ta bớt đi công việc và những bận rộn trong đời sống, sửa đổi lại thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ để có thì giờ cho vợ, cho chồng, cho con cái. Khi vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, tình yêu sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc và hôn nhân mới hạnh phúc và bền vững. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý là không trở thành người ích kỷ. Đó là chúng ta cần tập bén nhạy trước cảm xúc của vợ, của chồng mình. Có một cô vợ trẻ nọ than như vậy: chồng em là người rất vô tình. Vợ buồn, vui hay có chuyện gì lo lắng cũng chẳng biết. Em mà biết ảnh như vậy thì em đâu dám lập gia đình với ảnh. Người phối ngẫu quá vô tình trước cảm xúc buồn vui của mình là điều phái nữ thường than phiền về chồng mình. Rất nhiều ông chồng vấp phải điều này. Các ông thường nghĩ đến việc lớn, việc quan trọng hay những việc cần làm, và ít khi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, tế nhị. Có những người vợ cảm thấy buồn khi chồng không quan tâm, không trân quý mình, hay không thấy công khó của mình trong việc nấu ăn, chăm sóc cho chồng, cho con. Cũng nhiều khi buồn vì chồng hầu như không thông cảm về những cảm xúc buồn vui, mệt mỏi của mình. Tương tự như vậy, cũng có những người chồng buồn khi vợ không hiểu, không thông cảm với những điều mình mong ước và cũng không hỗ trợ để giúp chồng đạt được những mong ước đó. Khi vợ chồng không bén nhạy trước những cảm xúc, nhu cầu hay mơ ước của nhau, sẽ không sẵn sàng giúp hay hỗ trợ để người bạn đời đạt được những mong ước cao đẹp, chính đáng. Theo từ của Kinh Thánh dùng, đó là chúng ta không mang lấy gánh nặng cho nhau. Ví dụ như vợ cần chồng giúp chăm sóc con cái, quan tâm đến việc học hành của con, chia sẻ gánh nặng trong việc nhà. Chồng thì cần vợ thông cảm với những căng thẳng mình phải đối diện hàng ngày trong sở làm, hoặc là trước những quyết định quan trọng của gia đình, vân vân. Vợ chồng cần bén nhạy và thông cảm với những cảm xúc, những suy nghĩ của nhau. Khi lo lắng của vợ cũng là nỗi lo lắng của chồng, niềm vui của chồng cũng là niềm vui của vợ, thì vợ chồng mới thật sự hiệp một trong hôn nhân. Để vợ chồng hiệp một và hôn nhân được hạnh phúc, vợ cũng như chồng, cả hai chúng ta phải không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, nhưng cần nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, về mọi mặt và mọi lúc. Trong cách dùng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần đặt giới hạn, đặt kỷ luật cho chính mình, không đi với bạn bè quá nhiều, không quá say mê công việc làm, hay dành quá nhiều thì giờ cho bạn bè, để người phối ngẫu ở nhà, trông chờ, trong cô đơn. Ví dụ, chẳng hạn như chồng thì thích đi du lịch thế giới, nhưng vợ thì chỉ thích ở nhà. Nếu quan tâm đến mong ước hay ý thích của nhau, vợ chồng sẽ cố gắng thay đổi chính mình để có thì giờ đi du lịch với nhau mà cũng có những lúc ở nhà, chăm sóc vườn tược, nhà cửa. Chúng ta không vô tình, thờ ơ, cũng không chê cười trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời. Nhưng chúng ta cần quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp để những ước muốn chính đáng được thành sự thật. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau đã được 20 năm. Thấy các con bây giờ đã lớn, không còn cần mẹ chăm sóc nhiều như trước kia, nên người vợ có ý muốn trở lại trường học, học cho xong mảnh bằng mà trước kia vì lập gia đình đã phải bỏ dở. Khi người vợ chia sẻ mơ ước đó với chồng, người chồng không thông cảm, cũng không khích lệ, mà lại cười và nói, em già rồi, đi học lại làm gì cho tốn tiền, tốn thì giờ vô ích. Lời nói vô tình của chồng khiến người vợ bị tổn thương. Trước hết là vì bị chồng chê mình đã già. Và thứ hai, chồng hình như xem tiền bạc là quan trọng vì anh sợ tốn tiền. Mấy ngày sau, thấy vợ có vẻ buồn, người chồng hỏi thăm. Khi biết lý do tại sao vợ mình buồn, người chồng ân hận, thấy mình quá ích kỷ. Vợ mong ước một điều tốt, cũng là điều chính đáng nữa, mà anh đã không thông cảm, không khích lệ, cũng không giúp cho mong ước của vợ được thành. Người chồng liền tìm dịp nói chuyện lại với vợ, và anh hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp vợ đi học trở lại. Thưa quý vị, trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm, khích lệ và nâng đỡ của chúng ta. Vì đó là người Chúa muốn chúng ta yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ hơn bất cứ một người nào khác trong đời sống. Tuy nhiên, những nhu cầu hay ước mơ đó phải chính đáng, cần thiết và không quá sức hay là điều viển vông, không thực tế.
Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 7 hàng năm là lễ độc lập của Hoa Kỳ. Lễ độc lập đánh dấu ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc vào năm 1776. Điều này được ghi lại trong bản tuyên ngôn độc lập, cho biết lý do họ phải tách rời khỏi quyền cai trị của Anh quốc. Một trong những câu quan trọng trong bản tuyên ngôn độc lập là câu sau đây. Mọi người được tạo dựng bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả phân, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống, được thành lập dựa trên căn bản này, quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Sống, tự do và hạnh phúc chẳng những là quyền, nhưng cũng là những điều mà con người chúng ta luôn đeo đuổi tìm kiếm. Nhưng thế nào là sống thật, thế nào là tự do thật và thế nào là hạnh phúc thật? Nhân dịp lễ độc lập, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của ba điều này. Trước hết là sống. Theo ý bạn, sống là gì hay thế nào là sống? Định nghĩa thông thường của sự sống liên quan đến hơi thở, hoạt động của tim phổi, nói đến việc ăn uống, làm việc, hoạt động, v.v. Nhưng đời sống con người không phải chỉ bao gồm từng đó điều. Vì nếu sống chỉ là ăn uống, hoạt động, làm việc mà thôi, đời sống thật vô nghĩa. Nếu sống chỉ là hoạt động của tim phổi, thì y học ngày nay có thể kéo dài sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống thật. Sự sống thật là sự sống bên trong, sự sống tâm linh. Sống mà biết mình sống để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu. Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là, tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì? Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi này được vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời này. Chúng ta được sinh ra, hay nói một cách bi quan hơn, chúng ta bị sinh ra. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình
làm sao chúng ta biết được mục đích của đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó, thì chúng ta biết được mục đích của việc làm. Đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời của chúng ta, cho nên thật sự chúng ta không biết được mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của đấng tạo hóa, đấng ban cho chúng ta sự sống. Thánh Kinh là lời của Thượng Đế cho biết chúng ta đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta là ảnh tượng của Thiên Chúa và chúng ta phải phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là những con người toàn hảo, nhưng tội lỗi đã chen vào khiến cho vinh quang của Thượng Đế bị lu mờ. Lời Chúa dạy, mọi người đều có tội, thiếu đi vinh quang của Thượng Đế. Vì tội lỗi, vinh quang của Thượng Đế đã bị phai mờ. Chính vì vậy mà đời sống con người khổ đau và bất hạnh. Do đó, để tìm lại được ý nghĩa của đời sống, con người phải trở lại với Thượng Đế để cho Ngài tái tạo đời sống. Lúc đó chúng ta mới nhận lại vinh quang của Thiên Chúa, phản ánh vinh quang đó và tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Nói như vậy nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ. Thật ra vấn đề thật thực tế và đơn giản như sau. Con người chúng ta được Thượng Đế tạo dựng. Lẽ ra chúng ta phải tôn thờ và phải sống theo chương trình đường lối, mục đích mà Thiên Chúa đã định cho chúng ta. Nhưng chúng ta đã phản loạn, chống lại con đường đó. Vì vậy chúng ta phải đương nhiên gặt hái những đau đớn ê chề. Bây giờ, chúng ta chỉ cần ý thức vấn đề, ăn năn, hối cải, quay trở lại với Thiên Chúa để nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó đời sống của chúng ta mới được đổi mới và chúng ta mới thấy được ý nghĩa của đời sống. Đây không phải là lý thuyết, nhưng là thực tế. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có thể minh chứng cho chúng ta thấy điều này. Tiếng nói bạn đang nghe giờ này cũng không nói điều đó trên lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm bản thân mà chúng tôi muốn chia sẻ lại cho bạn. Và đó chính là tin lành, một tin vui mà chúng tôi không thể giữ cho mình, nhưng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết. Và đó cũng chính là mục đích của chương trình phát thanh này. Sống, vì vậy là sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó là phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa, đấng đã ban cho chúng ta sự sống và cho chúng ta biết mục đích của đời sống. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế trong thân xác con người. Khi đến trần gian này đã tuyên bố, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cha ông của đất nước này, trong ngày tuyên bố độc lập, nhấn mạnh đến ý nghĩa của sự sống. Và sự sống thật là sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và sự sống tâm linh. Nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của đời sống, hãy quay trở lại với Thiên Chúa hôm nay để tìm thấy ý nghĩa đó. Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sau quyền sống nói đến quyền tự do. Nhưng tự do là gì? Tự do thật là gì? Ngày xưa khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã nói với người Do Thái những lời như sau. Chúa phán, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nghe Chúa nói như vậy thì bất bình và nói rằng, chúng tôi chưa làm nô lệ ai bao giờ, sao thầy nói chúng tôi sẽ được tự do? Và đây là câu trả lời của Chúa. Chúa phán, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội. Nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi sẽ thật được tự do. Tự do thật vì vậy là không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do, nhưng tự do đã làm cho người ta hư hỏng. Tự do đã biến thành buông thả. Chúng ta tự do thật, nhưng nếu tự do đó khiến chúng ta trở thành nô lệ cho bạc tiền, danh vọng, vui thú, chúng ta đã là những nô lệ và không còn tự do nữa. Tự do quan trọng nhất hay là giải phóng quan trọng nhất vì vậy là được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi tật hư thói xấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian, mang thân xác con người, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta, để giải phóng chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu kinh nghiệm một sự sống mới, giúp họ vượt thắng những tội lỗi xấu xa trong đời sống mỗi ngày. Và đó là tự do thật. Sau cùng, bản tuyên ngôn độc lập nói đến quyền đeo đuổi hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc thật? Hạnh phúc thật là niềm vui đến từ bên trong, là niềm viên mãn, thỏa lòng nội tâm. Giá trị tâm linh là điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Con người chúng ta có thể có nhà cửa, xe cộ, tiền bạc đầy đủ, nhưng đời sống vẫn bất hạnh nếu chúng ta không có niềm vui bên trong. Hoa Kỳ là xứ có đầy đủ mọi sự, nhưng đây cũng là đất nước mà người ta cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng nhất. Niềm vui bên trong tâm hồn của chúng ta chỉ có khi đời sống có ý nghĩa. Và chúng ta lại trở lại với đời sống có ý nghĩa đã nói lúc nãy. Đó là đời sống được nối kết với nguồn sống là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp của Thượng Đế, chúng ta được nối kết lại với tình yêu, với sự sống, và đời sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa thật. Bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa đều tìm thấy ý nghĩa của đời sống như vậy. Nhân ngày lễ độc lập, tôi vừa nói với bạn về ba quyền cao quý nhất của con người. Đó là quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Cả ba điều này chỉ có thể thực hiện trong quyết định của chúng ta. Quyết định quay trở lại với Thiên Chúa qua lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặt lòng tin nơi Ngài, ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ, tái tạo. Chúng ta sẽ có một đời sống mới với đầy đủ sức sống, tự do và hạnh phúc. Hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, để thật sự kinh nghiệm điều này như bao nhiêu người khác đã kinh nghiệm.
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlan.org. phát thanh@tinlan.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com. phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái,
0970-305-8652.
Tiếng Nói Phúc Âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.